là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 19 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh ý kiến của ngành giáo dục về việc có nên hay không cho học sinh sử dụng điện thoại trong trường học hiện nay. Phần cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại huyện Yên Bình, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 Iagi cho tỉnh Yên Bái. Dự chương trình, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, đại diện chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tới dự.
Tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã thông tin nhanh về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chân thành cảm ơn lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chia sẻ, động viên, hỗ trợ người dân Yên Bái khắc phục hậu quả bão số 3. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách quan trọng, nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước ta, là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội, là điểm tựa an sinh vững chắc nhằm ổn định lâu dài đời sống người dân và người lao động. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Xuất phát từ điều kiện thực tiễn của địa phương, cùng với các chính sách của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo về công tác bảo hiểm y tế. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 9 tháng năm 2024, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh đạt trên 90%, dự ước kết thúc năm 2024 đạt trên 95% và năm 2025 đạt trên 96,5%, phấn đấu đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các tổ chức cá nhân để Yên Bái giữ vững kết quả, sớm đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, tạo cơ sở nền tảng xây dựng cộng đồng xã hội khỏe mạnh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã gửi lời cảm ơn các nhà tài trợ đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong các hoạt động an sinh xã hội nói chung, tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 nói riêng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong muốn các trường hợp được tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế sẽ nỗ lực vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau khi nhận thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, người dân tiếp tục tuyên truyền đến người thân, cộng đồng về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, chung tay cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã trao thư cảm ơn của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 3 vì một xã hội công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão số 3, thông qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 4 ngân hàng gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và các Ngân hàng Thương mại Cổ phần, Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngoại thương Việt Nam, Công thương Việt Nam, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm với những trái tim yêu thương giàu lòng nhân ái đã đồng hành cùng ngành bảo hiểm xã hội, hỗ trợ và trao tặng 69 sổ bảo hiểm xã hội, 820 thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí 1 tỷ 280 triệu đồng cho người dân Yên Bái gặp hoàn cảnh khó khăn do bão số 3 gây ra. Ngay tại chương trình, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng các nhà tài trợ đã trao tặng 16 sổ bảo hiểm xã hội và 120 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ mới, nhiều khó khăn. Do vậy, tỉnh Yên Bái đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả Ban chỉ đạo về chuyển đổi số từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã và thôn bản tổ dân phố. Với hệ thống cơ chế, cách thức tổ chức thực hiện ngày càng hoàn thiện. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền nên nhận thức về chuyển đổi số trong nhân dân thay đổi rõ rệt. Yên Bái đã triển khai thí điểm 8 mô hình chuyển đổi số, cụ thể là tổ chuyển đổi số cộng đồng, chuyển đổi số cấp xã, cấp huyện, chuyển đổi số tại các cơ quan trường học, bình dân học AI, sổ tay đảng viên điện tử, công dân số và doanh nghiệp số. Đến nay Yên Bái đã hình thành mạng lưới tổ chuyển đổi số cộng đồng hoạt động ở tất cả các xã phường thị trấn và 100% thôn bản tổ dân phố trên toàn tỉnh với tổng số hơn 10.850 người tham gia. Trở thành một trong ba tỉnh đầu tiên của cả nước thành lập được 100% tổ chuyển đổi số cộng đồng và ban hành bộ chỉ số đánh giá hoạt động của tổ chuyển đổi số cấp xã, cấp thôn.
Năm 2024, huyện Lục Yên phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm các xã An Phú, Phan Thanh, Động Quan, Khánh Hòa, Tân Lập. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Lục Yên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân, tăng cường tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách nông thôn mới để đảm bảo đáp ứng các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Huyện Lục Yên đã huy động mọi nguồn lực, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn, tiếp tục đầu tư xây dựng cho các xã, đáp ứng đủ các tiêu chí về giao thông nông thôn, thủy lợi, điện lưới quốc gia, trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Năm 2025, huyện Lục Yên sẽ phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới.
9 tháng năm 2024, tổng đàn gia súc chính của huyện Văn Chấn đạt gần 130.000 con, bằng 98,2% kế hoạch. Để đạt được kết quả này, thời gian qua huyện Văn Chấn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ chăn nuôi của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ dân tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng từ nhỏ lẻ sang tập trung, lựa chọn con giống có giá trị kinh tế cao. Cùng với đó, huyện tiếp tục duy trì phát triển hai dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao với trên 5.000 con lợn nái sinh sản tại xã Đại Lịch và thị trấn Lung Trường Trần Phú, một dự án chăn nuôi gia cầm với quy mô 70.000 con gà một lứa tại xã Minh An. Để tiếp tục phát triển đàn gia súc chính, thời gian tới cùng với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ chăn nuôi, huyện Văn Chấn sẽ tập trung chỉ đạo người dân chú trọng tiêm phòng vaccine đầy đủ và chủ động các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông.
Đến nay, tỉnh Yên Bái có 194 cơ sở tiêm chủng cố định. 9 tháng năm 2024, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 76% so với kế hoạch. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine viêm gan B sơ sinh trong vòng 24 giờ đầu sau sinh tại các cơ sở y tế đạt 85%. Việc tiêm chủng cho trẻ diễn ra an toàn, không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng. Nhận thức của người dân với việc phòng chống bệnh truyền nhiễm bằng vaccine được nâng lên. Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh còn đẩy mạnh công tác giám sát hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới, góp phần đảm bảo triển khai tiêm chủng an toàn, qua đó tạo niềm tin cho người dân đối với công tác tiêm chủng vaccine phòng bệnh của địa phương.
Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024, các đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái đã tích cực tham gia nhiều hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã tham gia dọn vệ sinh được 10,5 km đường khu vực dân cư trong chiến dịch Hành quân xanh. Trong chiến dịch mùa hè xanh, các đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã tham gia sửa chữa 35 km, mở mới 11 km đường giao thông nông thôn, phát quang 30 km đường, trồng mới 21 km tuyến đường thanh niên, nâng cấp sửa chữa 18,5 km tuyến đường điện thắp sáng. Trong chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, đã phối hợp xây dựng các công trình thắp sáng đường quê tổng chiều dài 8,5 km tại các thôn bản tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, trong các đợt cao điểm khác được tỉnh đoàn phát động, các đoàn viên thanh niên còn duy trì vệ sinh được 25 tuyến đường, trồng mới và chăm sóc 10 tuyến đường hoa, tu sửa được 6 km đường và thắp sáng 3,5 km đường giao thông nông thôn. Qua đó đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Những kết quả đạt được qua gần 40 năm đổi mới là nền tảng và điều kiện quan trọng để Việt Nam thực hiện hóa tầm nhìn chiến lược bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thông tin trên báo Nhân dân số ra hôm nay. Qua 40 năm đổi mới, Việt Nam giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo đảm vai trò quản lý hiệu quả của nhà nước, pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước, gắn kết chặt chẽ và phát triển đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Phát triển văn hóa con người là nền tảng, tăng cường quốc phòng an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu thường xuyên. Một xã hội tiến bộ là nơi phụ nữ không chỉ có tiếng nói mà tiếng nói ấy phải được lắng nghe và tôn trọng. Khi người phụ nữ được trao quyền thì họ đều mang đến xã hội cho cuộc sống luôn là những bông hoa ngát hương. Những kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, báo Pháp luật Việt Nam số ra hôm nay có bài viết trao quyền cho phụ nữ có rất nhiều khía cạnh và ý nghĩa. Trong sự phát triển chung của đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò của phụ nữ, đồng thời luôn tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội phát triển bình đẳng. Nghị quyết số 11 ngày 27 tháng 4 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã nêu mục tiêu phấn đấu để nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực. Và chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 1 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định giữ nguyên những mục tiêu đã đặt ra trong nghị quyết số 11. Phụ nữ với hành trình vượt qua khó khăn định kiến xã hội để khẳng định không phải là không có khó khăn, nhưng với thông điệp và sự hậu thuẫn mạnh mẽ về sự cần thiết của bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, họ đã và đang vươn lên khẳng định bản thân để từ đó có sự đóng góp tích cực quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Trên báo Lao động số ra hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng, điểm nhấn tươi sáng trong bức tranh kinh tế 9 tháng đầu năm là vốn đầu tư của khu vực tư nhân khá mạnh mẽ, tăng mạnh so với khu vực FDI và nhà nước. Trong 9 tháng đầu năm 2024, nền kinh tế đã tăng trưởng 6,82%, hơn 1,5 lần so với mức 4,4% cùng kỳ năm ngoái. Ở phía tổng cầu, thương mại trên đà hồi phục và dòng vốn FDI tích cực vẫn là động lực tăng trưởng chính. Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng nhanh hơn so với dự kiến. 9 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đạt 578,5 tỷ đô, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Điều này chính là minh chứng cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và khả năng cạnh tranh ngày càng cải thiện của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khu vực tư nhân đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ với số lượng doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại thị trường gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, cần có những giải pháp nào hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới để tăng cường kinh tế đạt được mục tiêu đề ra. Tiếp tục mở rộng các chính sách tài khoá, đặc biệt là những chính sách miễn giảm hoãn, giảm thuế, phí cho doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực nông nghiệp vẫn phải tiếp tục có trợ lực vì đây vẫn là ngành có giá trị gia tăng cao nhất trong toàn bộ các chuỗi sản xuất hàng hóa. Đơn cử với những doanh nghiệp đang chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng sản xuất mới gắn với chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn thì cần hỗ trợ về cầu tiêu dùng từ phía nội địa. Doanh nghiệp cần sự kết nối với các siêu thị, thị trường trong nước để có đơn đặt hàng bền vững. Bài toán an cư cho người lao động đang ngày càng trở nên cấp thiết tại các đô thị, khu cụm công nghiệp lớn khi nhu cầu ngày càng tăng cao nhưng nguồn cung nhà ở xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu. Theo các chuyên gia, nguồn cung nhà xã hội hiện vẫn còn khan hiếm, chưa cải thiện nhiều là bài toán khó giải. Với tiến độ thực hiện các dự án hiện nay thì mục tiêu hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội được chính phủ đặt ra trong năm 2024 rất khó đạt khi chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là kết thúc năm. Tại nhiều địa phương ghi nhận kế hoạch phát triển nhà ở xã hội được xây dựng hàng năm có số lượng căn hộ tăng lên, nhưng để hoàn thành đến mục tiêu chương trình kế hoạch vẫn chưa có đáp án chắc chắn. Cá biệt một số địa phương có nhu cầu nhà xã hội lớn như Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau vẫn chưa có dự án nào hoàn thành. Dưới góc nhìn chuyên gia, ông Nguyễn Quang Huy, CEO của khoa tài chính ngân hàng, trường đại học Nguyễn Trãi cho rằng, nguyên nhân chính là do phân khúc này đang đối mặt với nhiều khó khăn như thủ tục qua nhiều khâu, nhiều bước, quy trình thẩm định, xét duyệt còn dài. Điều này khiến doanh nghiệp khi tham gia đầu tư phải đối mặt với việc chậm tiến độ, trượt dự án do giá cả đầu vào tăng cao, làm giảm hiệu quả kinh doanh. Trong khi đó, trách nhiệm chính trong việc phát triển nhà ở xã hội thuộc về nhà nước, bao gồm việc cung cấp quỹ đất, cơ chế và pháp lý, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp phát triển cũng như cho người dân. Do đó, muốn thúc đẩy nguồn cung thì nhà ở xã hội cần thực sự trở thành một cơ hội kinh doanh khả thi. Điều này đòi hỏi sự thay đổi tích cực trong chính sách và quản lý, đảm bảo hài hòa giữa lợi nhuận và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Mặc dù phụ huynh bức xúc dư luận lên tiếng phê phán và ngành giáo dục chấn chỉnh nhiều năm nay, nhưng tình trạng dạy thêm dưới mác tự nguyện ở nhiều trường tiểu học hiện nay vẫn xuất hiện biến tướng mới đáng lo ngại. Sự biến tướng đó biểu hiện ở việc nhà trường đã lách quy định hiện hành của Bộ Giáo dục Đào tạo cấm dạy thêm đối với học sinh tiểu học, nhưng lại công khai để các tiết dạy thêm chèn vào thời khóa biểu chính khóa. Theo quy định hiện hành, sinh viên theo học ngành sư phạm được miễn học phí và được trả một phần phí sinh hoạt trong quá trình đào tạo. Lương giáo viên đang được nghiên cứu để ưu tiên xếp cao nhất trong bảng lương hành chính sự nghiệp. Dự thảo luật nhà giáo cũng đề xuất nhiều chính sách thiết thực nhằm góp phần tôn vinh đãi ngộ tương xứng với vị thế nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên. Kể cả xã hội luôn trông mong, chờ đợi ngành giáo dục sẽ tạo ra đột phá mới trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước trong tình hình mới. Nói thế để thấy Đảng, Nhà nước ta, nhân dân luôn quan tâm động viên chia sẻ, khích lệ đội ngũ nhà giáo ngày càng yên tâm làm việc, tâm huyết gắn bó với nghề dạy học. Vì vậy, để hình ảnh nhà giáo không bị tổn thương trong con mắt nhân dân vì những việc làm không đúng mực của họ, đòi hỏi các nhà trường phải kiên quyết kiên trì phòng chống triệt để những biến tướng trong hoạt động giáo dục làm vần đục văn hóa đạo đức nhà giáo, văn hóa học đường.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại thủ đô Berlin trong chuyến thăm chính thức quốc gia Trung Âu. Trong đó, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh trách nhiệm chung vì hòa bình. Tại cuộc họp báo chung, đề cập đến cuộc xung đột tại Ukraine, Thủ tướng Đức tái khẳng định quan điểm của Đức và Mỹ duy trì sự ủng hộ đối với Kiev. Về phần mình, Tổng thống Biden kêu gọi các đồng minh của Ukraine duy trì nỗ lực viện trợ cho Ukraine, đặc biệt trong mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Về tình hình Trung Đông, hai nhà lãnh đạo khẳng định sự nhất trí trong việc nỗ lực hết sức để tránh leo thang hơn nữa xung đột ở khu vực. Thủ tướng Đức hy vọng việc thủ lĩnh Hamas thiệt mạng có thể mở ra triển vọng về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza và thỏa thuận thả các con tin bị Hamas bắt giữ. Trong khi đó, Tổng thống Biden nhận định đây là cơ hội để tìm kiếm con đường dẫn đến hòa bình và một tương lai tốt đẹp hơn ở Gaza. Về cam kết của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh cả hai quốc gia cam kết hợp tác xây dựng liên minh NATO mạnh mẽ. Ông Biden hoan nghênh Đức tăng chi tiêu quốc phòng lên mức mục tiêu của NATO là 2% tổng sản phẩm quốc nội. Cũng trong ngày 18 tháng 10, Tổng thống Biden đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Frank-Walter Steinmeier về việc phối hợp hỗ trợ Ukraine và giảm căng thẳng ở Trung Đông. Cơ quan truyền thông của phong trào Hamas cho biết, vào đêm 18 tháng 10, quân đội Israel đã ném bom nhiều khu dân cư trong trại tị nạn Jabalia ở phía bắc dải Gaza, khiến 33 người thiệt mạng, trong đó có 21 phụ nữ. Tuyên bố cho biết vụ tấn công cũng làm hơn 85 người bị thương, một số người bị thương nặng. Nhiều nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, dự kiến số người chết có thể lên tới 50 người. Tuyên bố của Hamas nhấn mạnh rằng Israel có thể tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công như vậy dưới vỏ bọc của Mỹ, Anh, Đức, Pháp và các nước khác. Quân đội Israel vẫn chưa phản ứng trước thông tin này. Ngày 18 tháng 10, diễn đàn doanh nghiệp BRICS đã khai mạc tại thủ đô Moscow của Nga. Tổng thống Nga Putin đã tham dự phiên họp toàn thể của diễn đàn và có bài phát biểu. Ông nhấn mạnh, các nước BRICS đã trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế thế giới. Ông Putin cho rằng, đóng góp của các nước BRICS cho nền kinh tế toàn cầu hiện đã vượt quá đóng góp của nhóm G7. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của các nước BRICS vào năm 2024 dự kiến là 4%, cao hơn mức 1,7% mà nhóm G7 dự kiến, mức trung bình thế giới là 3,2%. Các nước BRICS có tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu và là động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới. Ông Putin cũng cho biết, các nước BRICS sẽ tăng cường hợp tác về kết nối như vận tải logistics. Ngoài ra, hợp tác giữa các nước BRICS trong các lĩnh vực công nghệ cao như kinh tế số và trí tuệ nhân tạo có triển vọng phát triển rộng lớn. Ngày 18 tháng 10, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một chiếc xe buýt đã bị lật tại tỉnh Aksaray, miền trung nước này, khiến 6 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Theo thống đốc tỉnh Aksaray, ông Mehmet Ali Kumbuzoglu, vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường cao tốc kết nối giữa tỉnh Aksaray và thủ đô Ankara khi chiếc xe buýt chở khách đang trên đường từ tỉnh Balikesi thuộc miền Tây đến khu vực Cappadocia, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến xe buýt bị lật. Trước đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17 tháng 10 đưa tin một xe buýt du lịch chở khách Nhật Bản đã bị lật trên đường cao tốc ở miền Tây nước này, khiến ít nhất 22 người bị thương.
Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, việc học sinh sử dụng điện thoại, đặc biệt là học sinh cấp trung học ngày càng trở nên phổ biến, nhiều lợi ích được đưa ra, trong đó có việc tra cứu thông tin, bổ sung kiến thức bài học. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những mặt trái mà các nhà trường, thầy cô giáo và các ngành chức năng cũng đang nỗ lực tìm giải pháp, tăng cường phối hợp với các bậc phụ huynh để có thể quản lý một cách hiệu quả việc sử dụng điện thoại của học sinh, đặc biệt quản lý học sinh trên không gian mạng. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Bỏ điện thoại vào hộp sắt, việc làm này từ lâu đã trở thành nền nếp hàng ngày đối với học sinh của khá nhiều trường học trên địa bàn tỉnh khi học sinh đến lớp. Để duy trì được việc này là sự nỗ lực phối hợp giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh trong việc tìm ra giải pháp nhằm hạn chế sử dụng điện thoại của các em học sinh khi đến trường. Em Lê Quỳnh Mai, lớp 9A, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói.
Theo bản thân cháu thì cháu thấy là việc thu điện thoại là hợp lý, tại vì là nếu như trong quá trình học tập mà chúng học sinh chỉ để ý tới điện thoại và không tập trung vào quá trình học tập sẽ gây đến những hậu quả khôn lường và ảnh hưởng đến cá nhân và cũng như là một xã hội thế hệ của hiện nay.
Nên hay không nên cho học sinh sử dụng điện thoại trong trường học đang có nhiều ý kiến. Đa phần các phụ huynh cho rằng nên cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường học, thì một số ý kiến lại đồng tình cho rằng trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 và thời kỳ chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, thì việc sử dụng điện thoại nhằm phục vụ học tập của học sinh cũng là một lợi thế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học. Cô giáo Tô Thị Phương Thảo, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thường sử dụng những cái phần mềm mà được các bạn ấy được tương tác qua cái bảng tương tác của nhà trường. Thế và tôi cũng đang học một cái khóa học AI, đấy sử dụng về công nghệ. Thế nhưng mà cái việc đấy là cũng không hoàn toàn phải sử dụng điện thoại mà các em có thể quét các mã ABC, xong đó thì các em lên trên bảng là chúng tôi, giáo viên thì cầm điện thoại đang là quét mã cho các bạn. Đấy, thế thì các bạn có thể là sử dụng trực tiếp được những cái nội dung mà các bạn đã yêu cầu và không cần phải sử dụng điện thoại thông minh. Và như vậy thì nếu mà sử dụng điện thoại thông minh thì lứa tuổi các em thì bây giờ rất là khó kiểm soát. Tại vì là các bạn ấy hay tò mò và thậm chí là có những lúc là làm việc riêng. Nếu như mà sử dụng điện thoại trong giờ như thế thì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cái lượng kiến thức và ảnh hưởng quá trình giảng dạy của thầy cô.
Hiện trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái có trên 1.400 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường xây dựng bổ sung một số nội quy mới, đó là học sinh khi đến trường có điện thoại đều phải để vào ngăn tủ của cá nhân theo từng lớp. Việc sử dụng điện thoại không kiểm soát trong trường học có thể dẫn đến những hiệu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề học tập của các em học sinh. Bà Phạm Mỹ Lan, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi đã xây dựng một cái nội quy, đó là khi học sinh đến trường thì tất cả những em học sinh có được trang bị điện thoại di động sẽ được thu thập vào một cái hộp có khóa và lớp trưởng sẽ nhiệm vụ khóa hộp vào đầu giờ học dưới sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm. Và đến cuối buổi học thì khi trước hết các con ra về thì chúng sẽ trả lại điện thoại các con để các con có phương tiện liên lạc với gia đình. Với cách làm như vậy thì các em học sinh sẽ không còn bị sao nhãng trong giờ học, các em sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái việc là tham gia vào các hoạt động trên mạng nữa, mà các em sẽ tập trung toàn bộ thời gian ở trường vào công tác học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động tập thể của nhà trường. Và với cách làm như vậy thì cái hiệu quả mang lại đó là cái việc chất lượng giờ dạy của giáo viên tốt hơn. Nếu như học sinh mà sử dụng điện thoại mà không có sự giám sát, đôn đốc quản lý của gia đình và nhà trường thì cũng sẽ có rất nhiều những hệ lụy mà trên mạng truyền thông xã hội thì các bậc phụ huynh đã nhận thức được điều đó.
Nhiều năm nay, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái quy định vào đầu giờ sáng, mỗi học sinh sẽ bỏ điện thoại cá nhân vào chiếc hòm quản lý chung của lớp. Cán bộ lớp có nhiệm vụ giám sát việc này. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo thường xuyên kiểm tra nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm, tránh trường hợp học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học gây ảnh hưởng tới giờ học trên lớp. Em Vũ Ngọc Thu, lớp 8A, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Khi đến trường thì các bạn cũng đã tự giác và thu điện thoại. Thì số điện thoại đó thì chúng cháu sẽ đựng trong một cái hòm và cất trong góc lớp học. Cháu thấy là cái việc thu điện thoại đó trong lớp sẽ giúp chúng ta tập trung hơn này, và ngoài ra là sẽ không chúng ta phân tâm bởi những điều bên ngoài.
Cô giáo Bùi Thị Hồng Ngọc, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Cho các con ký cam kết không sử dụng điện thoại trong phạm vi giờ học và trường học. Trong một số những giờ học đặc biệt, ví dụ như giờ tiếng Anh hoặc giờ khoa học tự nhiên, thì các con sẽ được phép sử dụng điện thoại dưới sự giám sát của giáo viên bộ môn và phục vụ cho mục đích học tập. Còn ngoài ra thì trong giờ học và trong các giờ ra chơi mà không được sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm thì các con tuyệt đối không sử dụng điện thoại. Nếu như các con có mang đến trường thì cũng được bạn lớp trưởng sẽ thu lại và giữ vào trong tủ riêng, và khi nào được sự giám sát cho phép của giáo viên thì các con mới được sử dụng.
Theo thông tư 32 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định, học sinh không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp, không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép. Như vậy, sử dụng điện thoại trong lớp học về cơ bản vẫn là hành vi bị cấm. Bà Lương Thị Hương Giang, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Các thầy cô giáo chủ nhiệm cũng như là các lớp cũng đã thực hiện rất là nghiêm túc và có nhiều những cái sáng tạo trong việc mà quản lý điện thoại trong giờ học. Và cái việc mà không sử dụng điện thoại trong giờ học thì cũng giúp các con tập trung hơn trong lớp học và bài học của mình. Và cái việc mà các thầy cô giao bài thì có thể là thông qua các nhóm và để các con có thể thực hiện ở khi mà có yêu cầu. Cái việc sử dụng điện thoại cũng nhà trường rất mong rằng là có sự phối hợp và quan tâm của phụ huynh học sinh để giúp cho các con có định hướng tốt nhất trong cái việc mà học tập cũng như là sử dụng điện thoại một cách thông minh nhất.
Thống kê sơ bộ, tỷ lệ học sinh sử dụng điện thoại thông minh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh chiếm gần 100%, cấp trung học cơ sở 70%. Do đó, việc quản lý sử dụng điện thoại tại trường học là điều cần thiết, giúp các em tập trung học tập tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa. Những người lính Cụ Hồ năm xưa nay tiếp tục là những người lính trên mặt trận kinh tế văn hóa. Dù ở đâu, làm gì, họ vẫn luôn tỏa sáng. Đây là tấm gương cho các thế hệ mai sau. cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thắm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Năm 1980, sau khi bị thương trên chiến trường Campuchia, ông Nguyễn Ngọc Thắm xuất ngũ trở về xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách từ sức khỏe, vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật, nhưng với phẩm chất của người lính Cụ Hồ, ông Thắm đã phát huy lợi thế của địa phương để trồng quế. Đến nay gia đình ông đã có 22 hectare quế. Lấy ngắn nuôi dài, ông Thắm còn đào 2 hectare ao nuôi cá. Nhờ nguồn vốn tích lũy được, ông tiếp tục đầu tư mở 2 cơ sở kinh doanh xăng dầu, mua các loại máy móc phục vụ sản xuất. Đến nay gia đình ông đã có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm sau khi cắt trừ chi phí. Ông Nguyễn Ngọc Thắm, thôn Làng Trẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên tâm sự.
Nên là gia đình chúng tôi là quyết tâm là gieo giống và trồng. Đầu tiên trồng ở mức độ vài hecta, xong bắt đầu tôi mới phát triển đại trà, có nghĩa là trồng phủ toàn bộ mấy chục hecta của mình là quế. Còn ngoài ra thì bây giờ chúng tôi nói chung là cũng đã có chút vốn, thì chúng tôi nghĩ là mình mở mang làm thêm cái cây xăng để gọi là có thu nhập và thường xuyên cho gia đình.
Cùng với phát triển kinh tế gia đình, ông Thắm còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Hỗ trợ 16 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư sản xuất phát triển kinh tế gia đình, góp sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Thắm còn hiến 700 mét vuông đất và tiền của người dân trong thôn bê tông hóa đường thôn Làng Trẹo, tạo điều kiện cho người dân vận chuyển nông sản, trao đổi hàng hóa thuận tiện, rút ngắn khoảng cách từ xã An Thịnh đến các xã Tân Hợp, Đại Phác và Đại Sơn của huyện Văn Yên. Ông Nguyễn Ngọc Thắm, thôn Làng Trẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đây nó không phải riêng một cái thôn Làng Trẹo này mà nó còn rất nhiều thôn. Ít nhất là có khoảng 4 thôn, 5 thôn trong xã này thường xuyên đi qua đây. Thế rồi là còn ở các cái Yên Phú, Đại Phác rồi Đại Sơn các thứ, người ta đi tắt qua cái đường đây. Nó đỡ dốc, đường nó bằng phẳng, đi lại nó tốt hơn. Thì cái khu trong khu vực chỗ nhà tôi mấy trăm mét đó là tôi sẽ cho mặt bằng luôn để bà con đỡ phải đóng góp.
Ông Nguyễn Đình Chiến, thôn Làng Trẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Cái đường này là trước đây là của lâm trường, bộ đài ở đây người ta mở. Thế nên ông Thắm ở đây thì cũng coi như là cũng mở mang lại, thì bây giờ thì nói chung được bà con đi lại nó thuận tiện.
Không chỉ gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Ngọc Thắm còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương cũng như các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Ông Trương Anh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Trong những năm qua thì với cái nỗ lực của bản thân gia đình và cũng như là trong các cái cách tính toán làm ăn thì ông Thắm đã từ vượt khó đi lên. Trong quá trình thực hiện ấy thì đã đưa ra từ cái tấm gương của ông Nguyễn Ngọc Thắm thì đã nhân rộng ra, điển hình ra cho bà con nhân dân thôn, trong thôn và ở xã và ngoài xã.
Với thành tích đạt được trong nhiều năm, ông Nguyễn Ngọc Thắm vinh dự được Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên, Hội Nông dân tỉnh và Trung ương Hội Nông dân tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Thắm đã vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024. Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Thắm đã trở thành điển hình tiên tiến, góp phần khích lệ động viên hội viên nông dân cũng như những cựu chiến binh toàn tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu chính đáng và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.